nhân ở thế giới Tây Phương Cực Lạc. Mặc dù cõi phàm thánh đồng cư, người hạ hạ phẩm giảng sanh, trong kinh nói hạ chí, chúng ta chú ý hai cái chữ này. Đây là trên bản đời ngụy dịch có. Bản ngụy dịch là bản của Khang Tăng Khải, lưu hành rộng rãi nhất. Trong bản của ngài là 48 nguyện: quốc trung thiên nhân, bất đắc nhĩ thông, hạ chí văn bách, thiên ức na do tha, chư Phật sở thuyết, bất tất thọ tri giả, bất thụ chánh giác. Hạ trí là có ý nghĩa gì vậy? Cổ nhân có giải thích là nói trình độ thấp nhất, năng lực thấp nhất cũng có thể nghe được trăm ngàn ức na do tha Phật nói. Bạn thấy cái phạm vi này bao lớn? Quyết không phải thiên nhân cõi sắc giới, cõi dục giới ở trong lục đạo, bậc thánh ở trong pháp giới, tứ thánh không thể sánh. Cho nên năng lực của họ gần như là hoàn toàn hồi phục so với quả vị Như Lai, rất giống nhau. Hai loại năng lực này rất quan trọng. Tại sao vậy? Có loại năng lực này hiện tiền, chúng ta tu học, bản thân tu học sẽ rất siêng năng, rất nỗ lực. Tại sao vậy? Chính mắt mình nhìn thấy nỗi khổ của địa ngục ngạ quỷ. Bạn nhìn thấy những tình trạng này, bạn nghe thấy sự thống khổ của họ, tiếng kêu gào thê thảm. Thì không dám, không quyết chí, không dám, không nỗ lực. Giúp chúng ta đoạn ác tu thiện, giúp chúng ta nhìn thấu buông xả. Một lòng một dạ, chuyên cầu tịnh độ. Tại sao vậy? Đối với tình cảnh ở cõi tịnh độ, bạn cũng nhìn thấy rồi, bạn cũng nghe thấy rồi. Xin về thế giới Tây Phương Cực Lạc, năng lực này gần như hồi phục hoàn toàn. Chư Phật ở mười phương thế giới thuyết pháp, những Bồ Tát đang cùng nhau nghiên cứu thảo luận, bạn thấy đều nhìn thấy, thấy đều nghe thấy. Cho nên thế giới Tây Phương Cực Lạc là trường đại học Phật giáo hoàn bị nhất, hoàn thiện nhất. Cõi nước chư Phật đều là trường đại học Phật giáo. Mà thế giới Tây Phương Cực Lạc là tốt nhất, bởi vì đức năng của họ hồi phục được nhanh nhất, hồi phục được rốt ráo nhất, triệt để nhất, viên mãn nhất. Cõi nước chư Phật thế giới khác không thể sánh bằng. Xem tiếp đoạn kinh văn này dưới đây. Chương thứ 4 này chỉ có một nguyện: tha tâm thông nguyện, ngã tác Phật thời, sở hữu chúng sanh, sanh ngã quốc giả, giai đắc tha tâm trí thông. Nhược bất tất, tri ức na do ta, bách thiên Phật sát, chúng sanh tâm niệm giả, bất thụ chánh giác. Nguyện này rất quan trọng. Tha tâm thông cũng gọi là tha tâm trí thông, tức là biết ý nghĩ trong tâm người khác. Trước đây lão sư Lý nói, biết mình biết người, mới có thể khế cơ. Cho nên, độ chúng sanh cũng có thể lấy đây mà suy ngẫm. Kinh văn mới mở đầu, chúng ta cũng có phần. Chỉ cần tin sâu phát nguyện, cầu nguyện giảng sanh, ở trong đây đã có chúng ta. Vì sở hữu chúng sanh, bao gồm chúng ta trong đó, sanh ngã quốc giả. Giai đắc là bình đẳng, không có ai mà không được. Năng lực của thông là biết hết tâm niệm của chúng sanh ở xa hàng ức na do tha trăm ngàn cõi Phật. Ngày nay chúng ta đọc đến đoạn kinh văn này, sau khi đọc xong không biết cảm tưởng như thế nào. Dám nghĩ hay không? Thế giới Tây Phương Cực Lạc dân số nhiều, không có cách gì tính đếm được, không phải số học có thể tính ra được. Điều này phần sau bản kinh nói rất rõ ràng. Mỗi người đều có năng lực này. Thiên nhãn đồng thị, thiên nhĩ triệt thính. Chúng ta ở nơi đây, nhất cử nhất động người ta đều nhìn thấy rất rõ ràng. Chúng ta nói thầm thầm, người ta cũng nghe rất rõ ràng. Chúng ta khởi tâm động niệm, họ đều biết cả. Bạn có cái gì có thể che giấu được họ? Năm xưa tôi đọc đến đoạn kinh văn này liền nổi da gà. Một ý nghĩ cực kỳ vi tế thì Phật Bồ Tát ở thế giới Tây Phương Cực Lạc đã biết từ lâu rồi. Nếu chúng ta muốn giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, chúng ta ngày nay loại ý nghĩ này, loại hành vi này, họ có tán đồng hay không? Chúng ta tin thế giới cực lạc, tin A-di-đà Phật, chúng ta nguyện giảng sanh. Nhưng tâm hành của bạn sợ rằng A-di-đà Phật và mọi người ở thế giới Tây Phương Cực Lạc đều không đồng tình, đều không tán đồng. Mọi người đều lắc đầu, thì A-di-đà Phật sẽ không thể đến tiếp bạn được. Nếu chúng ta chân thật hy vọng sinh về thế giới cực lạc, chân thật muốn thành tựu ngay trong đời này, bạn không ngoan ngoãn học tập làm sao được? Tổ sư Đại Đức dạy chúng ta thật tâm niệm Phật, khởi tâm đồng niệm, đi ngược lại lời chỉ dạy của Phật Đà chính là không thật tâm. Người không thật tâm gào rác cổ họng cũng vô ích, không thể giảng sanh. Đoạn kinh văn này, nếu như dùng cách nói của người hiện đại mà nói, đây là thuộc về tâm lý học. Hiểu được tâm lý của người. Thông thường tâm lý học suy xét, ước đoán, suy xét, phỏng đoán, vậy là hoàn toàn biết được, là năng lực đặc thù. Không cần phải ước đoán, không cần phải suy đoán, thấy rất rõ ràng, thấy rất sáng tỏ. Chúng tôi mấy ngày nay ở trong bữa ăn sáng đã báo cáo với quý vị rồi. Ngay lúc đọc đến Cảm Ứng Thiên khuyên bảo chúng ta tích lũy công đức. Ở trong chú giải dạy chúng ta giữ tâm là đức, nỗ lực làm là công. Chúng ta giữ cái tâm gì vậy? Bạn nghĩ thử, chư Phật Như Lai rất rõ ràng, rất sáng tỏ, nhận biết tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới là chính mình. Chúng ta không biết, không biết tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới là chính mình. Ở trong Đại Kinh Phật thường nói mười phương chư Phật ba đời cùng chung một pháp thân. Pháp thân là ta, là thân thật của ta. Ở trong thiền tông gọi là mặt mũi xưa nay, trước khi cha mẹ chưa sanh. Mặt mũi xưa nay chính là nói pháp thân thanh tịnh. Căn cứ theo cái nhận biết này, sự thật này, cho nên chư Phật Như Lai vì tất cả chúng sanh hiện đủ loại thân, nói đủ loại pháp, chỉ là vì một sự việc. Thuật ngữ nhà Phật gọi là phổ độ chúng sanh. Dùng cách đó hiện nay gọi là vì tất cả chúng sanh phục vụ. Độ có nghĩa là phục vụ. Vì tất cả chúng sanh phục vụ. Phật giữ tâm gì vậy? Tâm chân thành lợi ích tất cả chúng sanh. Tâm bình đẳng, thương yêu tất cả chúng sanh. Tâm thanh tịnh, bố thí tất cả chúng sanh. Đây là tâm Phật. Đây cũng chính là tâm Đại Bồ Đề mà chúng ta thường gọi. Đây là tâm Phật của A-di-đà Phật. Chúng ta có hay không vậy? Không có, hãy mau phát. Sau khi phát ra rồi thì niệm niệm không buông. Lợi ích, thương yêu, bố thí, thực tiễn chính là công đức. Bạn phát cái tâm này, cái tâm này nếu áp dụng, nếu thực hiện, thì đối với tất cả chúng sanh quyết định không có phân biệt, không phân chủng loại. Tất cả chúng sanh hữu tình trong chính pháp giới, chúng ta vì họ phục vụ. Còn có chúng sanh vô tình cũng phải vì đó phục vụ. Tại sao vậy? Tình giữ vô tình, đồng viên chủng trí, cùng một pháp tánh. Như vậy mới đích thật là học Phật, mới tương ưng giới. Tâm nguyện giải hạnh của Phật. Không học như vậy là không tương ưng. Chúng ta đọc đến đoạn kinh văn này, cần phải biết, cần phải thể hội cho được tâm nguyện giải hạnh của chúng ta không tương ưng với Phật thì không thể giảng sanh. Tâm nguyện giải hạnh tương ưng với Phật là chân thật niệm Phật rồi. Phật là tâm. Chúng ta bình thường niệm Phật là đem câu Phật hiệu này, đem tâm Phật niệm ra. Tâm chân thành lợi ích chúng sanh, tâm bình đẳng thương yêu chúng sanh, tâm thanh tịnh bố thí tất cả. Ba câu này của tôi mọi người dễ nhớ. Thanh tịnh bố thí là trong bố thí tuyệt đối không xen tạp danh vọng lợi dưỡng. Quyết không phải nói bố thí còn mong đền đáp, không hề mong. Đây là bố thí thanh tịnh. Thường giữ cái tâm như vậy, thường làm những việc này là người chân thật niệm Phật. Bạn có nguyện cầu sanh tịnh độ, thân cận A-di-đà Phật, lúc sắp mạng chung, Phật nhất định đến tiếp dẫn. Cho nên đoạn kinh văn này chúng ta phải nhớ kỹ. Tất tri ức, na do tha, bách thiên Phật sát, bao gồm cõi Phật Ta Bà chúng ta ở trong đó. Tâm niệm chúng sanh bao gồm khởi tâm động niệm của chính chúng ta. Tất cả chúng sanh vạn sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc thảy đều biết. đều có cái năng lực này. Huống hồ là A-di-đà Phật, Quan Âm Thế Chí. Chúng ta ngày nay gặp khổ nạn, thường cầu đến Bồ Tát Quan Âm. Có cần phải cầu không? Có cần phải đi cầu xin hay không? Không cần, Ngài đều biết cả rồi. Chúng ta khởi tâm động niệm, Ngài đều biết hết. Cho nên, chỉ cần tu hành như giáo, thì chắc chắn được chư Phật hộ niệm, Bồ Tát thiện thần ủng hộ. Tai nạn lớn cỡ nào, bạn cũng có thể qua một cách bình an, một cách yên ổn. Chúng ta đọc đến đoạn kinh văn này có tính tâm không cần sợ. Ta làm nhiều việc tốt như vậy, Phật Bồ Tát đều không biết. Ta cầu xin hằng ngày, không biết Ngài có nghe thấy hay không. Hiện nay chúng ta mới hiểu rõ, không những Ngài nhìn thấy, nghe thấy, trong tâm chúng ta động ý nghĩ gì, bản thân còn chưa chú ý đến, nhưng các Ngài thấy đều biết rõ hết rồi. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ dẫn đến đây thôi. A-di-đà Phật. Cẩn dịch Vọng Tây Cư Sĩ. Địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.